Một mai không còn nữa đóa hoa cười nắng mai, giọt sương đầu ngọn cỏ vô thường em có hay. Một mai không còn nữa áng mây bay cuối trời, tóc xanh thay màu trắng, suối nương chiều ra khơi. Nhìn bóng câu cửa sổ ngắm bọt nước trôi dòng, hồn nhiên con bướm ngủ nụ cười như bé thơ. Một mai không còn nữa để lại gì mai sau, tình yêu say mộng tưởng đền thờ không mang tên. Một mai không còn nữa những gì là của ta, ai người trao hạnh phúc, ai người để ghét ghen. Một mai không còn nữa vui buồn chứ ai hay, đình lòng theo hơi thở nụ cười như bé thơ. Một mai không còn nữa đóa hoa cười nắng mai, giọt sương đầu ngọn cỏ vô thường em có hay. Một mai không còn nữa áng mây bay cuối trời, tóc xanh thay màu trắng, suối nương chiều ra khơi. Nhìn bóng câu cửa sổ ngắm bọt nước trôi dòng, hồn nhiên con bướm ngủ nụ cười như bé thơ. Một mai không còn nữa để lại gì mai sau, tình yêu say mộng tưởng đền thờ không mang tên. Một mai không còn nữa những gì là của ta, ai người trao hạnh phúc, ai người để ghét ghen. Một mai không còn nữa vui buồn chữ ai hay, đình lòng theo hơi thở nụ cười như bé thơ. Đình lòng theo hơi thơ nụ cười như bé thơ.
Chúng thay mặt đài chúng cảm ơn thầy Quảng Kiên. Tiếng hát của thầy Quảng Kiên bây giờ đi khắp xa xóm làng và nhiều nơi chốn tại hải ngoại cũng như quốc nội. Thưa đại chúng, sáng nay thứ ba ngày 8 tháng 7 năm 2014, cung kính mời đại chúng lắng nghe kinh Nụ Cười Anh Nhi Hạnh. Anh Nhi Hạnh tức là bé thơ, danh từ ở trong kinh Pháp Hoa là Anh Nhi Hạnh. Anh là trẻ nhỏ, Nhi Hạnh là em bé Hà Nhi. Kinh Nụ Cười Anh Nhi Hạnh. Kinh Nụ Cười Anh Nhi Hạnh trích rút từ Tàng Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Đài Thừa Chánh Tân Tu. Anh Nhi Hạnh là bản chất trong sáng hồn nhiên, chưa hề ô nhiễm trần duyên của trẻ thơ. Chúng ta ai cũng đã một lần là Anh Nhi Hạnh, là trẻ thơ. Tu tập và chuyển hóa trần nhiễm, sự thành đạt gần nhất, dễ nhất và cũng dễ thương nhất, đó là trở lại tâm tánh bản chất hồn nhiên tươi mát của nụ cười bé thơ. Trở lại tâm em bé không trăn trở ưu phiền, phẩm chất tình của mẹ Hạnh vào đời Quán Âm. Đó là thi kệ hóa ở trong kinh Nụ Cười Anh Nhi Hạnh. Như bé thơ nằm ngủ, bụng phồng xẹp mỉm cười, ngũ thức tâm tự tại, vô sự và hồn nhiên. Anh Nhi Hạnh của Bụt, Hạnh Bồ Tát vào đời, trong sáng mặt trời tuệ, thải không bầu trăng thanh. Trở lại tâm em bé không trăn trở ưu phiền, phẩm chất tình của mẹ Hạnh vào đời Quán Âm. Thưa đại chúng, thực tập kinh Nụ Cười Anh Nhi Hạnh là ước mơ mong trở lại một hài nhi hồn nhiên, nhầm vần thông thái, vô sự, trí tuệ và tròn đầy bi mẫn của một Đức Bụt, của một mẹ hiền Quan Thế Âm cứu khổ. Thực tập Nụ Cười Anh Nhi Hạnh cũng có nghĩa là mỗi người chúng ta phải biết thương mến, kính yêu và hết lòng chăm sóc những bé thơ, trẻ em bất hạnh, thiếu cha mẹ, đói khổ trên khắp thế gian và hành tinh xanh. Đức Phật dạy, hãy là Anh Nhi Hạnh, tâm hằng trong sáng hồn nhiên, bé thơ yêu tâm chiếu diệu, đông tây nam bắc chỉ một nhà. Hãy chăm sóc trẻ thơ khát sữa khắp nơi trong cõi ta bà. Hạnh phúc tình yêu con trẻ thừa từ dũng nòi quang vinh, bé đến đi như giọt nắng hồng, ngũ thức mỉm cười buộc hiền thân. Bé là chân thân chân như vô nhiễm, như chim non gọi đàn trên núi biếc. Có khi lên mây cao vút tận cùng, đôi khi xuống vô vi tuyệt đối. Định lặng biển khơi trùng trùng dậy, sóng là nước có khác gì đâu. Hài nhi là cha mẹ, là tổ tiên, trong hài nhi hóa thân của mẹ Quán Âm Bồ Tát. Tự tài và hồn nhiên như bé thơ. Em đến đi hồn nhiên tự tài, đến đi thọa ý tạm dừng chân. Có khi lên đỉnh trời cao vút, đôi khi xuống tận ngục A Tỳ. Có gì để em lo ái ngại, như chim non hoa cành xanh mềm. Như chim non hoa cảnh xanh mềm, em là em ngàn năm hằng hữu, em bất sinh, sợi nắng bất sinh. Thương em nhiều mơ chi quá khứ, em đến đi vận giọt nắng hồng. Ngủ đi em, mai rồi thức dậy, em hát ca ruộng lúa lên mầm. Em mỉm cười biển xanh lặng sóng, là thẳng bị âm thanh nhiệm màu. Phàm âm hải triều âm vượt thoát, bàn tay con mắt hiện muôn nơi. Tự tài hồn nhiên là em đó, hồng hài nhi anh nhi mắt người, mẫu về tim muôn triều sự sống. Em cười hành tinh cười, mà cũng cười. Thưa đại chúng, cái bài hát nụ cười như bé thơ đó cũng làm rõ cái đoạn kinh Pháp Hoa này. Nụ cười như bé thơ, nhạc của Quý Luân và lời của Sơn Cư qua giọng ca của thầy Quảng Kiên, Hiếu Nghĩa. Và trong bài hát nụ cười như trẻ thơ đó, nhẫn lui nhẫn đợi, mình có thể để lại cái gì mai sau? Tất cả để lại được cái sự nghiệp gì mai sau? Rồi mình có thể truyền tải, truyền thừa những gì cho những thế hệ mai sau? Và có thể là con cháu gia đình huyết thống, hoặc là con cháu trong gia đình tâm linh, mình để lại cái gì? Và trong bài hát nhân mà là để lại nụ cười hồn nhiên như bé thơ. Nụ cười hồn nhiên như bé thơ là hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hình ảnh của Hồng Hài Nhi, và cũng là hình ảnh chân thân của mỗi chúng ta, của quá khứ, hiện tại và vị lai chư Phật trong mười phương. Anh Nhi Hạnh là bản chất trong sáng hồn nhiên, chưa hề ô nhiễm trần duyên của trẻ thơ. Chúng ta ai cũng đã một lần là Anh Nhi Hạnh, là trẻ thơ. Tu tập và chuyển hóa trần nhiễm, sự thành đạt gần nhất, dễ nhất và cũng dễ thương nhất, đó là trở lại tâm tánh bản chất hồn nhiên và tươi mát của nụ cười bé thơ. Lời mở đầu của kinh Anh Nhi Hạnh nó rất là rõ, rất là sâu xoắn vào ở trong mỗi chúng ta, chiêm nghiệm và quán nghiệm lại cái bản chất của mình. Theo các nhà tư tưởng triết học và hình như thường học, tức là những suy niệm có tính cách triết học vượt thoát đó, quan niệm bản chất của một em bé là thiện. Nhưng mà có vị thì quan niệm bản chất của em bé là bất thiện. Và trong di thức học của Phật giáo thì nói bản chất của em bé là vô kỷ, tức là nó vốn không có thiện, không có ác. Không có thiện, không có ác á, là nó trong sáng mà không có sự đối đãi, không có biên cương, không có nhị nguyên. Hãy có thiện thì có ác, mà có ác á, thì có thiện. Có tốt thì có xấu, có vui thì có buồn, có thương thì có ghét. Mà vô ký á, là nó nằm yên một cái bản lai diện mục bình lặng, hồn nhiên. Không thêm, không bớt, không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Không đẹp, không xấu, không hư, không thật. Nghĩa là không có thể dùng một cái ngôn ngữ nào để diễn đạt được cái trạng thái tốt đẹp, dễ thương đó. Nhưng mà khi chúng ta dùng ý thức, ngôn ngữ và quan niệm thì nó đã qua cái niệm thứ hai, phân biệt. Mà khi phân biệt trí đã khởi lên rồi thì tất cả toàn diện của cái bản chất sự thật nó không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã biến thai, biến dị và sinh diệt. Thì khi quan niệm và suy niệm và cái ý nghĩa của thiền quán, của lời Phật dạy, của tổ dạy như thế, để chúng ta thấy rằng ở trong bản chất của mọi người chúng ta đó, cái tâm thức chúng ta vốn là vô kỷ. Nó không có thiện, nó không có ác, nó không có tốt, nó không có xấu. Nhưng mà vì ảnh hưởng từ khi sinh ra đến khi lớn lên trong một môi trường nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, cho nên chúng ta ảnh hưởng cái được gọi là thiện, cái được gọi là ác. Tức là ảnh hưởng cái hoàn cảnh ở bên ngoài của sự sống và của xã hội. Nhưng mà bản chất của một em bé mang theo nó vốn là tròn đầy như mặt trăng, như ánh sáng mặt trời, nó là vô nhiễm. Thế thì một em bé vừa mới sinh ra mà có cái duyên nghiệp tốt, sinh vào trong một gia đình, trong cha mẹ, trong hoàn cảnh xã hội tốt, thì em bé trở nên các bậc thầy hướng dẫn về tâm linh. Và em bé đã có thể trở nên một Đức Phật, một vị thánh rất là dễ. Nhưng mà em bé đó vì cái nghiệp trong quá khứ đã vốn tạo tác ít nhiều, hoặc chìm, hoặc nổi, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc nhớ, hoặc quên. Và khi sinh ra đó, cái tâm thức đó nó theo nghiệp mà hiện ra cái thân. Và hiện tha thân á, thì cái tác dụng cái thân đó nó ảnh hưởng với cái hoàn cảnh. Cho nên bị nghiệp á, giận. Lúc đó cái tâm thanh tịnh không còn nguyên chất nữa mà bị nghiệp giận. Cho nên con người mình mới như thế này, như thế kia. Biết được điều này cho nên mình mới phát nguyện tu tập, chuyển hóa những cái nghiệp chỉ vốn không mấy trong lành, sáng đẹp của mỗi mỗi chúng ta. Có những người sinh ra rất vất vả, rất lận đận, nửa cuộc đời hay sau gần cuộc đời mới phát triển được trí tuệ và đức từ bi, hoặc là mới thành tựu được cái sự nghiệp huy hoàng của thế gian và để lại những cái sự nghiệp lớn về cái nét đẹp và cái lợi ích cho thế giới, cho con người, cho nhiều thế hệ. Chúng ta thấy Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó, khi sinh ra ở trong một làng quê rồi lớn lên được trở thành một bậc lương đồng của Phật giáo Tây Tạng và lãnh đạo quốc gia Tây Tạng cũng rất vất vả. Đối với Trung Quốc và chính quyền đương nhiệm cũng như cho đến bây giờ. Nhưng mà Ngài được may mắn trưởng dưỡng ở trong một cái môi trường và hoàn cảnh của một chính phủ, đó là chính phủ Tây Tạng. Bây giờ dù lưu vong nhưng mà vẫn là một tiểu quốc ở Ấn Độ. Thành ra Ngài được dạy dỗ, được đào tạo, một mình Ngài thôi mà được dạy dỗ từ một cho đến trên 100 vị giáo thọ khác nhau, lỗi lạc về trí, về đức và về sự hiểu biết của hoàn cảnh sinh hoạt, tương quan xã hội và thế giới. Trong đó có liên quan đến cái sự trị quốc và an dân. Vì vậy mà Ngài trở nên một bậc thánh, một hóa thân Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và một nhà lãnh đạo được gọi là nổi bật trên phương diện hòa bình và từ bi. Cho nên cả thế giới Tây Phương, Đông Phương đều kính nể và xem Ngài như một biểu tượng của hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Đó là nhờ môi trường giáo dục và sinh ra có cái nghiệp gì tương đối tốt. Trong khi đó chúng ta thấy một em bé, những em bé sinh ra trong một hoàn cảnh môi trường tương đối tốt, nhưng mà ảnh hưởng chiến tranh, rồi ba mẹ qua đời hoặc là vượt biên đi tìm sự sống, rồi không may rơi vào cái tình trạng cô đơn, thiếu sự hướng dẫn, thiếu sự chăm sóc, thiếu sự thương và dạy dỗ, cho nên em bé trở thành đói khổ. Rồi có những em gia nhập vào ở trong những bạn bè gọi là ghen đạn, và có người thương khi nhìn sâu vào các em bé đó, nhưng mà có những người ghét khi thấy các em bé bị tù tội. Xưa vốn là em bé rất là trong sáng, nhưng bây giờ có thể trở thành một thanh niên, một thiếu nữ, một người trung niên, rồi ở tù, rồi cuộc đời không ai nhìn tới và không ai để ý tới. Nhưng mà vốn là em bé trong sáng, không có thiện, không có ác. Tuy vậy vì nghiệp dị vô lượng vô biên trong quá khứ, cho nên ảnh hưởng khi sinh ra, khi lớn lên và khi trưởng thành không có thuần duyên thuần cảnh, cho nên rơi vào cái tình trạng mình gọi là xấu, là ác, là băng đạn. Và khi nhìn vào cái từ tánh thanh tịnh bình đẳng rồi thì mình mới thương được, mới hiểu được, mới ban phúc và cứu khổ được. Và khi nhìn sâu như thế, gọi là cái nhìn trí tuệ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cái nhìn từ bi của mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta tu tập, chúng đồng tập cái hành của Đức Quan Thế Âm, nhìn cho sâu, hiểu cho thấu và thương cho tròn tình, tròn nghĩa, dù người đó rơi vào trong hoàn cảnh nào, thuần mình cũng kính yêu, mà nghịch đau khổ mình cũng kính yêu. Trừ phi mình không có khả năng để chăm sóc, để giúp đỡ được, thì tại vì cái phước đức, cái trí tuệ và khả năng của mình yếu kém, thì mình phải nhìn nhận cái yếu kém của mình là đủ rồi. Do đó Đức Phật dạy không nên phê bình, không nên chỉ trích, không nên so sánh hơn thua để phân biệt giữa con người và con người, giữa tình yêu với tình yêu chân thật. Nhìn được như thế, quán chiếu được như thế, thì chúng ta không phân biệt người sang kẻ hèn, người giàu kẻ nghèo, người khôn kẻ dại, người có học kẻ không có học, người no đủ, người yếu kém. Tất cả đều con cùng một mẹ, cùng một tình yêu thương rộng lớn của thế giới chân thật, vô ưu và bất sinh. Anh Nhi Hành là bản chất trong sáng hồn nhiên, chưa hề ô nhiễm trần duyên của trẻ thơ. Như hẳn tức là bản chất Phật, bản chất thanh tịnh của Phật, bản chất thanh tịnh của Pháp, bản chất thanh tịnh của Tăng. Vì vậy bất cứ ai cũng có cái bản chất thanh tịnh Phật, Pháp, Tăng đó. Chúng ta kính yêu là như thế. Chúng ta ai cũng đã một lần hay nhiều lần là ăn như hẳn, là trẻ thơ. Vì vậy tu tập và chuyển hóa trần nhiễm, sự thành đạt gần nhất, dễ nhất và cũng dễ thương nhất, đó là trở lại tâm tánh bản chất hồn nhiên tươi mát của nụ cười trẻ thơ. Đó là lý do mà quý tôn đức, trong đó có cả thầy Tịnh Từ Sơn Cư, lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta cười cho dễ thương, nói năng cho dễ thương, sống cho dễ thương, và lúc nào cũng đem cái tình thương đó mà chan hòa với chính muôn triệu tế bào của mình và muôn triệu tế bào của những người bên cạnh. Mỗi người có 60 tỷ tế bào, và 60 tỷ tế bào là 60 tỷ chúng sinh. Săn sóc được mình cho yên ổn sức khỏe, săn sóc được cái tâm mình cho an lạc thảnh thơi, là mình săn sóc 60 tỷ chúng sinh đang có mặt ở trong thân thể, trong gan, trong huyết, trong kinh mạch của ta. Và khi mình giúp ai nở một nụ cười thân ái và để cho họ có một cái hạnh phúc nhỏ nhỏ, cũng có nghĩa là săn sóc hàng triệu, hàng tỷ vi sinh, những tế bào của người kia. Như vậy chúng ta đang săn sóc chúng sinh một cách sâu sắc, một cách hết lòng và một cách đầy cái sự thương yêu, không khác gì tình thương của mẹ Quan Thế Âm, mẹ Maria và những bà mẹ lớn. Trái lại, nếu chúng ta vì tập khí, vì thói quen hay là vì vô tình, chúng ta nói một lời bất cẩn, suy nghĩ một cái niềm bất lành, hành động một cái điều không dễ thương đối với bất cứ ai, dù đó là cha mẹ mình, anh em mình, thầy tổ mình, hay là người mà mình không quen biết, hay là huynh đệ mình đang sống chung, cái sự bất cẩn đó làm tổn thương đến cái bản chất ăn như hành của mình, và làm tổn thương đến cái bản chất ăn như hành của người bên cạnh. Có nghĩa là mình làm cho mình đau buồn và làm cho người kia đau buồn. Và mỗi khi đau buồn như vậy, hàng triệu, hàng tỷ tế bào nó xoắn lại, nó khủng hoảng và nó mau già, nó mau chết. Và cái thái độ, cái hình ảnh không dễ thương đó, mình đã sát sinh, mình đã trộm cướp, mình đã gian dối, mình đã phá những cái giới căn bản mà mình đã phát nguyện. Nào không sát sinh, nào không trộm cắp, nào không gian dối, nào không làm cho ai đau khổ. Như Bồ Tát giới á, là không làm cho ai đau khổ. Lúc nào cũng chịu nhẫn nhục và chịu cái sự khó khăn, lùi về một bước để nhìn mình mà không nhìn, không phóng tâm vào cái lỗi lầm, cái xấu của người kia. Bồ Tát giới là như thế, Tỳ kheo giới cũng như thế. Vì vậy các thầy, các sư cô, các vị xuất gia mà đã giữ giới thanh tịnh, tức là giới trong sạch, suy nghĩ trong sạch, nói năng trong sạch, hành sự trong sạch, là không sát sinh, trái lại bảo hộ mạng sống. Suy nghĩ trong sạch, nói năng trong sạch, hành động trong sạch là không trộm cắp, trái lại phải biết cúng dường làm phước bố thí. Suy nghĩ trong sạch, nói năng trong sạch, hành động trong sạch, tức là giữ gìn cái gia đình huyết thống và tâm linh đầm ấm mà không giáo tròn, không ly hôn, ly dị, không làm đổ vỡ hạnh phúc của gia đình huyết thống và tâm linh, là giữ giới vậy. Suy nghĩ trong sạch, nói năng trong sạch, hành xử trong sạch, tức là nói lời dễ thương, xây dựng và bảo hộ, không nói lời gian dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời chỉ trích, không nói lời tranh đấu, không nói lời ác khẩu, và không nói lời mà lì chia rẽ, thì phi hơn thua, là giữ giới vậy. Ăn uống cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe, bảo hộ sức khỏe, thân tâm. Không ăn uống một cách thiếu cái sự chọn lọc để sinh bệnh và khủng hoảng về tinh thần, về tâm lý, là giữ giới vậy. Vì vậy suy nghĩ chân chính, nói năng chân chính, hành sự chân chính là giữ giới một cách trong sạch. Các thầy, các sư cô, các Phật tử gọi là chân chính, suy nghĩ cho kỹ, coi thử mình ý nghĩ trong sạch chưa, lời nói trong sạch chưa, hành sự đối với mình, đối với người xung quanh nhẹ nhàng, thân ái và đầy cái sự kính yêu chưa. Nếu chưa là mình đang tàn phá về cái hành ăn nhi của mình, đang su phù cái bản chất Phật tánh của mình, và mình đang làm cho Phật thân, Phật tâm qua đời, chạy máu, chết dần chết mòn. Chúng ta tu tập kiểm điểm lại như thế thì gọi là thiền quán. Kiểm điểm lại sâu sắc như thế thì gọi là niệm Phật. Kiểm điểm sâu sắc như thế thì gọi là tụng kinh. Và kiểm điểm sâu sắc như thế để thân tâm và ý nghĩ trong sạch một cách tuyệt đối thì gọi là thành Phật, chứng đắc Bồ Tát thân và hóa thân của Đức Quan Thế Âm. Bằng không thì mình là một chúng sinh mê muội ngu tối. Bằng không thì mình là hiện thân của luân hồi sinh tử. Bằng không thì mình là hóa thân của địa ngục, của ngạ quỷ và của súc sinh, là như thế. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp mỉm cười, ngũ thức tâm tự tại vô sự và hồn nhiên, là pháp môn tu tập thiền quán và niệm Phật chỉ quán. Tu tập thiền quán và niệm Phật chỉ quán như thế nào? Như bé thơ nằm ngủ, nhìn bé thơ nằm ngủ, bé mới sinh đó, bồng phồng xẹp mỉm cười, cái bụng nó thôi thọc, khi nó thở ra thì cái bụng nó phồng lên, và khi hít vào cái bụng nó xẹp lại, tức là em bé đang thiền, nó nằm ngửa ra mình thấy rất rõ, cái bụng nó thoi thóp. Nó mới sinh á, thì ta thấy là thoi thạc, nó cái mỏ ác đây, bởi vì cái đầu của nó đang mềm và cái óc của nó ở đây đang làm việc, nó cũng thoi thóp, nhưng mà rõ hơn là cái bụng thoi thóp. Thở ra phồng, thở vào xẹp. Từ đó trong thiền Vipassana, tức là thiền quán chiếu, có cái từ gọi là phồng xẹp. Thở vào cái bụng xẹp, tức là đưa cái khí nó tràn khắp châu thân lên nơi lòng ngực, và nó nuôi dưỡng các tế bào trước khi nó tham gia cái công trình lọc máu với tim. Chúng ta biết rằng cái tim á, một ngày một đêm á, nó lọc từ 7.000 đến khoảng 25.000 lít máu, nó đưa đi khắp châu thân. Và máu mà đưa đi khắp châu thân và các thần kinh hệ nó nối tiếp á, nó dài gấp hơn 100.000 lần cái độ dài của trái đất, của quả đất, dài hơn 100.000 cây số lần của độ dài trái đất. Thì các vị biết như thế thì cái cơ tim nó làm việc đến cái mức độ không tưởng tượng được. Nhờ vậy chúng ta mới có sự sống, mới có thân này. Mà khi nhìn được cái cơ tim nó lọc máu như thế đó, thì mình thấy nó làm việc không có nghỉ ngơi, tức là đang thiền quán một cách chánh niệm, rốt ráo và không bị chi phối bất cứ một yếu tố nào do phân tâm. Mà hệ tim là phân tâm, sự lọc máu mà ngưng nghỉ là sự sống không có mặt. Cũng tương tự như thế, chúng ta thiền quán mà tâm không thanh tịnh, thân không thanh tịnh, lơ đễnh đi một chút là chúng ta chúng sinh đau khổ. Mà nếu chúng ta thiền quán niệm Phật, theo dõi hơi thở, tụng kinh hay bái sám, hay làm bất cứ cái việc nào mà với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm dễ thương, với cái tâm hòa đồng và chăm sóc lẫn nhau, thì chúng ta đang thiền quán. Và giây phút đó chúng ta đang là Bồ Tát, đang là hóa thân của Phật, đang là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho vô số vô lượng vô biên chúng sinh có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Tức là chúng ta đang thành Phật và được thành Phật và trở thành một Đức Phật ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi ngày mai, đợi tương lai. Quán chiếu như thế, tu tập như thế, gọi là chúng ta đi vào định và đi vào thiền quán. Định và sự sống là một, định với hành trang để đi vào cuộc đời là một, định và trí tuệ và tâm từ bi là một. Tu tập như thế thì thấy mình với Bồ Tát không có xa, mình với Phật á, gắn bó với nhau một cách liền lị và có mặt từng giây từng phút trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Những bé thơ nằm ngủ, bụng phồng xẹp, mỉm cười. Các vị khi ngồi thiền ấy, thì niệm phồng và niệm xẹp, thở ra bằng mũi, cái bụng cảm tưởng thôi, ấn tượng, đưa cái tay sờ thì nó hơi phồng lên chút. Thì hít vào hơi sâu trầm, cái bụng nó hơi xẹp. Các vị thử đưa cái tay lên nó bụng, rốn nó đang điền. Thở ra phồng, thở vào xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp. Và khi phồng xẹp như vậy trở thành một thói quen. Phồng là đi lên, hay đi qua, hay đi tới. Xẹp là thanh lọc, để máu huyết nó lưu thông. Xẹp cũng có nghĩa là khiêm cung độ lượng. Xẹp cũng có nghĩa là cao của mình, thấp của mình, lên của mình, xuống của mình, vui của mình, buồn của mình. Cho nên tất cả cái có và cái không, cái vui, cái buồn, cả như thế này, như thế kia đều do mình hết. Mình là gì? Là ý thức của hơi thở. Cho nên Sơ Công Nhật Hàn nhắc nhở, thở vào, thở vào, thở vào, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra, thở ra, thở ra, miệng mỉm cười. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời. An trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời là chúng ta đang thiền định và chúng ta đang chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chứ không phải đợi 100 năm sau, 1000 năm sau, một kiếp sau mới đắc thiền. Đắc thiền trong từng giây phút, tâm tư an ổn, thảnh thơi vô sự, như một em bé hồng hài nhi. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp, mỉm cười, ngủ thức tâm tự tại. Hãy bên ngày mà tâm vui vẻ, an nhiên, thì bên tối có giấc ngủ rất sâu lắng và cũng rất là thoải mái, nhẹ nhàng, sâu sắc. Và thức dậy thì rất là khỏe. Nhưng bên ngày tâm chao đảo, không yên vui, không nhẹ nhàng, không thoải mái, thì giấc ngủ cũng không an lạc. Các vị kiểm điểm lại bản thân mình thì thấy rõ điều này hơn ai hết. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp, mỉm cười. Phồng xẹp tức là ngày nào, sáng nào, giây phút nào cũng ngồi thiền hết. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, mà nói chuyện với ai cũng thiền. Tức là lúc nào cũng nghĩ đến phồng xẹp, và nghĩ đến nụ cười thân ái, nghĩ đến cái sự tươi vui của một em bé hồn nhiên. Tu tập từng giây từng phút như thế là chúng ta đang thực tập kinh nụ cười an nhi hạnh. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp, mỉm cười, ngủ thức tâm tự tại, vô sự và hồn nhiên. Không có gì hạnh phúc hơn, không có gì tự tại hơn, không có gì tuyệt vời hơn là con người vô sự. Vô sự tức là không có việc gì quan trọng nhất. Nhưng mà vô sự cũng có nghĩa là việc gì cũng đều có lợi ích và chia sẻ được cho người khác, mà không hơn thua, không phân biệt, không sầu muộn và không đòi hỏi. Vô sự ở đây có nghĩa là làm bất cứ điều gì, suy nghĩ bất cứ điều gì, tiếp xúc bất cứ điều gì cũng đem lại cái hạnh phúc cho mình và người bên cạnh, người chung quanh, mà không có làm tổn nào bất cứ ai. Khi làm tổn nào bất cứ ai, dù vô tình hay cố ý, tạo cái nghiệp vào thân, tạo cái nghiệp vào tâm và tạo cái nghiệp đau khổ cho người bên cạnh. Thế cái nghiệp đó vẫn theo mình sát 100% như bóng với hình, chưa bao giờ rời bỏ mình. Nghiệp đó gọi là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Cho nên khởi lên một cái ý không trong sạch, nói một lời không dễ thương, hành sự một điều không dễ thương, thế cái nghiệp đó nó bám theo mình không bao giờ rời bỏ. Cái nghiệp đó tự mình chiêu cảm, bởi vì tự mình tạo ra. Vì vậy thiện ác đảo đầu chung hữu báo. Thiện ác nó đến với nhau, mà khi gặp duyên rồi á, thì nó phát sinh ra cái quả báo, vui hay khổ, buồn lo hay hạnh phúc, phải do mình tạo 100%. Không có một đứng nào làm cho mình đau khổ, không có một huynh đệ nào có khả năng làm cho mình đau khổ. Cho nên khi mình đau khổ mà nói cái vị đó làm cho tôi buồn, vị đó làm cho tôi đau khổ, vì đó làm cho tôi uy tín mất đi, vì đó coi thường tôi, nói vậy là mình không có biết, mình không có hiểu cái giáo lý nhân và quả, không hiểu cái giáo lý bản tâm của mình tạo ra tất cả cái thiện, cái ác, cái vui, cái buồn. Và khi đổ lỗi cho người này có nghĩa là mình đổ lỗi theo cái tập quán, theo cái tập khí thường tình của một người chưa tu, của một người chưa biết chuyển hóa, của một người đã quên đi cái hành trong sáng hồn nhiên vô sự của một em bé, của hành An Nhi Hạnh trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy rõ ràng như thế, và mình cũng phải hiểu một cách rõ ràng sâu sắc như thế thì con người mình mới trở nên dễ thương được, ở trong chúng huynh đệ mới không chào sao được, và đối với bất cứ người nào mình cũng có thể kính yêu và thương được, mà tuyệt đối không phân biệt, không phân biệt, tuyệt đối không phân biệt. Hệ người nào đang đem cái tâm phân biệt mà đối xử với huynh đệ, đối xử với thầy tổ, đối xử mọi người xung quanh, thì mình vẫn là một chúng sinh mà đã quên đi cái bản chất của An Nhi Hạnh, tức là không còn là Phật tánh nữa, mà ma chướng, ma nghiệp, ma tánh. Ma chướng, ma nghiệp, ma tánh đó là do mình tạo ra, do mình u mê, do mình vô minh, do mình thiếu sáng suốt, mà bây giờ được Phật, được thầy, được tổ chỉ dạy mà mình không trở về, thì đó là cái sự oan uổng và quá ư là thấp kém, quá ư là vùng về và quá ư là thiếu cái sự dạy dỗ và hướng dẫn. Nhưng mình đã được dạy dỗ, được hướng dẫn, được soi sáng mà không làm được thì xem mình là đứng đâu, ở cái loài nào, và sẽ thành tựu cái gì bây giờ và mai sau. Chỉ chìm đắm trong cái niềm đau nỗi khổ, gọi là biển khổ luân hồi. Biển khổ mênh mông, sóng ngập trời. Ai người vượt khỏi nỗi đầy với quán sâu tâm hạnh, An Nhi Hạnh, Hóa Hiền, Quán Âm, cứu nội đời. Mình phải là Quán Âm. Cho nên cái dễ dàng nhất á, lúc nào mình cũng vui vẻ và lúc nào mình cũng tự hào một cách âm thầm, chứ đừng nói ra. Tôi là Đức Quán Âm. Tôi là An Nhi Hạnh. Tôi là Đức Quán Âm. Tôi là An Như Hàn, tôi là Đức Quan Âm, tôi là An Như Hàn, tôi là Đức Quan Âm, cũng như Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là An Như Hàn, tôi là Đức Quan Âm, tôi là An Như Hàn, tôi là Đức Quan Thế Âm, cũng y như Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên các vị cầm cho chuỗi mà lần Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày mà vẫn giận hờn, vẫn tranh chấp, vẫn hơn thua thì chưa biết niệm Phật là gì. Cho nên thay vì niệm A Di Đà Phật á, thì con là An Như Hàn, con là mẹ hiền Quan Âm, con là An Như Hàn, con là mẹ hiền Quan Âm, con là An Như Hàn, con là mẹ hiền Quan Âm, con là An Như Hàn, con là mẹ hiền Quan Âm. Niệm như thế thì An Như Hàn là không bao giờ mất đi cái bản sắc thanh tịnh hồn nhiên của em bé. Niệm như thế thì không bao giờ không thương, không mến, không giúp đỡ và không giúp người khác một cách hết lòng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà niệm Phật mà không thấy được cái bản chất sâu sắc của niệm Phật thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là A Di Đà Phật, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là A Di Đà Phật, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Quảng Minh Dũng, con là A Di Đà Phật, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Thích Nữ Thân Nghiêm, con là An Như Hạnh, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Thích Nữ Thân Trơn, con là An Như Hạnh, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Thích Nữ Diệu Viên, con là An Như Hạnh, con là Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Thích Nữ này, Thích Nữ kia, An Như Hạnh là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì không bao giờ trong chúng có chào xáo, có nặng lời nặng tiếng, dù sư phụ ở nhà hay sư phụ đi vắng, dù mình ở đây hay ở kia, lúc nào cũng bình yên như biển mà không có sóng. Nhưng mà sống thế nào mà ở trong nhà chỉ cái hồn cái áo thôi mà sống dập cho rồi thì chứng tỏ mình đã quên cái An Như Hàn, quên cái đức hiền Quan Thế Âm Bồ Tát và quên cái bản sắc thanh tịnh vô giới hạn của mình đã có từ nghìn năm về trước. Thành ra mình là con người được gọi là khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng lời nói, khủng hoảng suy tư và bạo động thường trực trung tâm khảm của mình và bạo động thỉnh thoảng xảy ra ở trong đại chúng. Và chính cái bạo động đó là mình đã mất đi Phật tánh, mất đi An Như Hàn, mất đi bản sắc Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhớ như thế để đi vào đời cứu khổ chúng sinh, cứu khổ 60 tỷ tế bào trong cơ thể của mình và nhiều nhiều chục tỷ tế bào của huynh đệ, của những người bên cạnh. Đừng gây xáo trộn nữa, dừng lại. Hãy dừng lại, đừng gây xáo trộn nữa. Hãy dừng lại, đừng gây xáo trộn nữa. Hãy dừng lại, đừng gây xáo trộn nữa. Như bé thơ nằm ngủ, bụng phồng xẹp mỉm cười, ngủ thức tâm tự tại, vô sự và hồn nhiên. Hãy vô sự là hồn nhiên, mà hồn nhiên là vô sự. Cho nên người nào bệnh trong cơ thể mà niệm Phật, niệm sự hồn nhiên, niệm sự An Như Hàn đều lành bệnh. Cái gương của chú 12 các vị thầy đó, bác sĩ nói 6 tháng, 4 tháng và tối đa là 6 tháng, chưa đầy 7 tháng thôi. Mà năm nay chú là chú sống được cái năm thứ 14, gần qua năm thứ 15 rồi đó. Mà các vị thấy tươi mát, vui vẻ, hát có một cái sức sống mạnh liệt. Và chú nói con chỉ đọc mấy bài thơ và mấy bài hát của sư ông, ngoài ra con không có tụng kinh, con ngồi thiền, con theo dõi hơi thở và con hát mấy bài hát đó. Ngày nào con hát hết. Là cái bài mà chú đắc ý nhất. Dòng đời như nước cuốn trời mây, nước chảy qua cầu, máy bay trên đầu, nước mây không hẹn hò, nhưng muôn thuở vẫn tìm nhau. Chú 12 mà chú hát, mà chú khi mà chú nhập tâm rồi, rung cảm. Như hôm vừa rồi chú hát cái bài cải lương mà chú đặt ra, rung cảm. Mà chú hát xong á, là chú có thể đi không nổi nữa. Cho nên thầy nói hát thêm bài thì chú cũng muốn lắm, nhưng mà là dùng tất cả cái sinh lực. Bởi vì cái bệnh của chú đây cũng thời kỳ mà phải nói là thời kỳ cuối rồi đó, mà cái sinh lực của chú như thế. Cô Hường cũng nhờ thầy truyền cái pháp an lạc và niệm hơi thở, niệm Quan Âm, niệm Di Đà mà có sống được 7 năm. Chú 12 đã gặp sống gấp đôi cô Hường. Nhưng mà khi ung thư rồi á, thì cũng đến mức độ nào đó thôi, phải nghỉ ngơi và thân thể không đủ khả năng để sinh tồn nữa. Thế thì quý thầy, quý sư cô, mỗi mỗi chúng ta, dù là Phật tử hay là chưa gọi là danh tánh Phật tử, luôn luôn quan tâm cái hành an nhi, cái hành dễ thương, cái hành hồn nhiên, cái hành vô sự, để mà nuôi dưỡng hàng tỷ hàng triệu tế bào của mình. Và chính cái chuyện đó cũng là phối trí vào trong cái chuyện tập thể dục, trong cái chuyện suy tư vui vẻ, trong cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ điều độ, và trong cái chuyện tiếp xúc với thiên nhiên. Mình tiếp xúc với thiên nhiên tốt, được rồi, tập thể dục tốt, được rồi, ăn uống điều độ tốt, đủ rồi, ngủ nghỉ điều độ tốt, được rồi. Nhưng mà hay buồn, hay giận, hay nông nổi, thì cái hệ thống sinh hoạt tâm lý và cơ quan sinh hoạt của vật lý của mình nó xáo trộn một mức độ kinh khủng. Và khi mà xáo trộn mức độ kinh khủng đó, thì gọi là mental sickness, ta gọi là bệnh tinh thần. Mà khi bệnh tinh thần đến mức độ trầm cảm rồi á, một á là tự mình không biết sống, cũng không biết là chết, thành ra rất là khổ cho những người sanh sau. Tất cả bác sĩ đều bó tay bệnh tinh thần, không ai chữa trị được hết. Chỉ tự mình chữa trị bằng cách yêu thương và trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Nhưng mà khi đã lạc dẫn rồi, khó mà trở về. Vì vậy các thầy, các cô, tất cả chúng ta trong khi đương còn bình thản, còn một chút sức khỏe, còn một chút tuổi tác chưa gọi là già nua lùng khùng, thì nên vứt hết, bỏ hết tất cả, trở về với an nhàn, trở về cái bản chất hồn nhiên vô sự ngay bây giờ và ở đây, từng giây từng phút, từng ngày từng tháng từng năm mới được. Cho mình đã sơ suất nhiều quá đi, vùng dài nhiều quá đi, vô tình nhiều quá đi. Và anh Quảng Minh Dũng, cho mình dùng tràng vỗ tay. Cho nên khi về thăm của em đó, cô cho tiền cũng vui vẻ, mà cô không cho cũng vui vẻ. Để tát tay cô làm chi, để cảnh sát kêu tội nghiệp. Thành ra mình đối xử với người thân, người quen, khi mình đòi nhu cầu gì họ cho, mình cũng vui. Anh nhì hạnh, anh nhì hạnh, anh nhì hạnh. Hồn nhiên, tự tại và vô sự. Họ cho mình cũng vui, không cho mình vui. Họ giúp mình vui, không giúp mình vui. Thông thường mình có nhu cầu gì mà người ta đáp ứng thì mình vui, mà ta không đáp ứng thì mình đau khổ và mình tạo cho người ta đau khổ. Cái đó là cái bệnh của chúng sinh, không phải Quảng Minh Dũng, mà tất cả chúng ta đều là Quảng Minh Dũng hết. Có nghĩa là mình không thanh tịnh tâm hồn, mình không an cư lạc nghiệp, và mình không có cái nghiệp tốt một cách trọn vẹn để bao hàm cho mình trong những lúc thân tâm bị xáo trộn nung nổi. Thành ra hàng ngày mình phải đào luyện mà không vững chãi, phải nương nơi thầy, nương nơi pháp, nương nơi tăng thân. Người nào cũng có thầy, có pháp và tăng thân của bản chất họ, chỉ kính yêu họ là được, thương mến họ là được. Ai cũng có Phật, có pháp, có tăng ở trong tâm của họ. Tập thiền là gì? Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp mỉm cười, thức ngủ tâm tự tại, vô sự và hồn nhiên. Ngồi thiền cũng như vậy. Thở vào, bồng hơi ép xuống chút gọi là xẹp, thở ra phồng. Hay thở ra trước, phồng, 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 xẹp, 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 phồng, 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 xẹp, xẹp, xẹp. Ngồi cho ngay thẳng, buông thư, toàn thân á, gọi là buông một cách nhẹ nhàng. Và khi mà thở phùng xẹp một cách thuần rồi á, thì mình khởi cái câu kệ, nó có cái tính chất là nghệ thuật. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Mà để cho nhớ nữa đó là thầy nhờ anh trực tâm phổ nhạc. Mà anh trực tâm anh phổ cái bản nhạc rất là dễ thương, Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Và cứ như vậy, cứ hát hoài. Khi mình ngồi thiền, mình thấy mình ngủ á, mình gửi cái bài hát đó trong tâm của mình. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, tức là đang tập hành anh nhi hành, tập hành của em bé thơ đang nằm ngủ, tập hành vô sự, tập hành của Đức Quan Thế Âm, tập hành của một Đức Phật đã thành tựu chánh đẳng chánh giác, thì mình không buồn ngủ và rất là tự tại vô ngại. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp mỉm cười, ngũ thức tâm tự tại. Khi mình giận ai cũng phải tự tại mới giận được. Thế thường thường khi giận không tự tại, khi thương ai mình tự tại mới thương được, mà thương không tự tại. Cho nên vừa rồi phái đoàn có cái cô Nguyễn Tâm có thương rất mà tự tại, thầy nói lên đây ôm sư ông thoải mái. Thế thương mà không tự tại thì không gọi là thương được, giận mà không tự tại thì không gọi là giận được, u mê chứ không phải giận. Dần là phải tự tại. Cho nên quý ông á, dần các điều, dần các thầy trẻ, dần tự tại lắm. Dần không thấy mệt, dần mà thương, dần mà săn sóc, dần mà giáo dục, dần mà làm cho họ nên người, thì cái dần đó gọi là dần tự tại. Nếu Quảng Minh Dũng mà dần tự tại á, thì cứ dần ai cũng được, thấy không? Mà không tự tại thì đừng có dần. Các cô cũng vậy, giận ai mà tự tại như là giận mà thương á, giận mà săn sóc á, giận mà muốn người ta thành Phật á thì nên giận. Mà giận không phải như thế thì tốt hơn đừng có giận làm tổn thương đến mình, tổn thương đến cái niềm đau nỗi khổ của người kia. Giận phải tự tại, thương phải tự tại mới được. Như bé thơ nằm ngủ, bồng phồng xẹp mỉm cười, ngũ thức tâm tự tại, vô sự vô hồn nhiên. Bài kệ này quá tuyệt vời, các vị nên học thuộc. Anh nhi hành của Phật, anh nhi hành của Phật, hành Bồ Tát vào đời trong sáng mặt trời tuệ, thái không bầu trăng thanh. Anh nhi hành là bầu thái không, anh nhi hành là trăng sáng, anh nhi hành là mặt trời, anh nhi hành là tuệ giác vô thượng. Trở lại tâm em bé không trăn trở ưu phiền, phẩm chất tình của mẹ hành vào đời Quan Âm. Trở lại anh nhi hành, tức là mình đã có Phật xưa nay, trở lại cái Phật tâm Phật tánh của mình, chứ không đi tìm đâu xa. Thực tập kinh nụ cười anh nhi hành là ước mong trở lại một hài nhi hồn nhiên, nhầm vận thông thái, vô sự trí tuệ và tròn đầy đức từ bi rộng lớn. Thực tập nụ cười anh nhi hạnh cũng có nghĩa là mỗi người chúng ta phải biết thương mến, kính yêu và hết lòng chăm sóc mình, chăm sóc những em bé đó là hàng tỷ, hàng triệu, hàng muôn tế bào ở trong chúng ta, và săn sóc những em bé bên ngoài, những em bé bất hạnh, thiếu cha mẹ, đói khổ, không biết tu tập, không có phước duyên ở trên khắp thế giới và trên hành trên sân này. Đức Phật dạy như thế thì không còn cái lời nào quý hơn, đẹp hơn nữa. Ngài còn căn dặn rằng hãy là anh nhi hành đức, tâm hằng trong sáng hồn nhiên, bé thơ yêu, tâm chiếu diệu, dòng đông tây nam bắc một nhà. Hãy là anh nhi hành đức, tâm hằng trong sáng hồn nhiên, bé thơ yêu, tâm chiếu diệu, đông tây nam bắc một nhà. Hãy chăm sóc trẻ thơ khóc khắp nơi trong cõi ta bà, hạnh phúc tình yêu con trẻ, thừa tự dũng nòi quang minh. Thương con trẻ là thừa tự sự nghiệp của chúng nòi tốt đẹp. Bé đến đi như giọt nắng, ngụ mỉm cười buộc hiện thân, Bé là chân như vô nhiễm, như chim non, hoa, lá xanh. Có khi lên mây cao vút, đôi khi xuống tận cùng. Có khi lên mây cao vút, đôi khi xuống tận vô cùng. Định lặng biển trùng khơi dậy, sóng là nước khác gì đâu. Hài nhi là mẹ cha, tiên tổ, trong hài nhi, mẹ Quan Âm. Trở thành hài nhi, tức là trở thành mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi muốn thực tập hành Quan Thế Âm Bồ Tát á, là chúng ta nên thực tập pháp môn linh ứng Quan Thế Âm Bồ Tát qua bảy bài thi kệ mà trong cái brochure mới có đó. Có những vị thực tập có lễ lại, có chiêm nghiệm, có những vị thì xem sư phụ soạn thì cứ soạn, nhưng mà mình cũng biết đó là hay nhưng mà không có thực tập. Trong phái đoàn có nhiều người họ thực tập điều này, khuya họ dậy họ lễ Phật, họ đi tìm mà không biết chỗ nào họ lễ, cho nên sư phụ giới thiệu cho họ xuống cái điện dưới họ lễ. Có vị thì họ tu tập 12 lời nguyện Quan Âm cũng do sư phụ soạn, có vị thực tập bảy bài thi kệ. Trong giới quý thầy quý sư cô cũng có người thực tập miên mật, cho nên họ cảm được về Đức Quan Âm và họ trở thành từng phần thanh tịnh và diệu dụng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và pháp thoại tới chúng ta sẽ nói cách thực tập bảy bài thi kệ. Bài thứ nhất: Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tâm từ hóa hiện ngàn tay mắt, nay con khẩn cầu xin ứng thân. Ứng thân là như thế, trở lại hẳn an nhiên. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lại ba lại. Kệ thứ hai: Kịch lễ trì danh mẹ Quan Âm, thương cứu mọi loài thường hóa thân, lắng nghe nguyện ước liền cơ cảm, bao nỗi nhọc nhằn tháo gỡ ngay. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, trở lại hẳn an nhiên, tức là trở lại em bé. Bài thi kệ thứ ba: Cành dương liệu biết, cành dương biểu hiện đức khâm nhận, khiêm hà an bình giữa tháng năm, trần cẩu dứt sạch tâm phẳng lặng, bao nỗi ưu phiền nợ nụ thương. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý sư cô bên thôn Yên thực tập bài bài kệ này rất vững chãi và đều đặn, chưa bao giờ bỏ sót. Bài kệ thứ tư: Cam lồ rưới tắt lửa phiền não, sân hận hóa thành ao sen thơm, chánh kiến vo tròn toàn ước nguyện, người nhà khắp chốn tròn niềm vui. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ một câu như thế là lại xuống ba lại, và một câu như thế là một pháp thoại rất là sâu lắng, nhẹ nhàng và gọn gãy. Bài kệ thứ năm: Vững chãi lắng nghe người khác nói, khách quan thương hiểu một tình sâu, không phân chủng loài màu giác khác, vạn loài tương đồng một tính linh. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thông đạt lại xuống ba lại, hoặc năm lại, mười lại, tùy cái sự phát nguyện và thực tập của mình. Đó là hành an nhi, tức là hành trẻ thơ, hành vô sự. Thi kệ thứ sáu: Thực tập nhìn sâu hành mẹ hiền, thở sâu thở nhẹ thở bình yên, không buồn không chấp không bảo thủ, một già an hòa kính dưới trên. Một già an hòa kính dưới trên, không buồn, không chấp, không bảo thủ, một già an hòa kính dưới trên. Chỉ thực tập một câu này thôi là trung chủng, trung gia đình, trung cộng đồng, không có chiến tranh, không có hơn thua, không có cãi vã, không có lớn tiếng. Thực tập nhìn sâu hành mẹ hiền, thở sâu thở nhẹ thở bình yên, không buồn, không chấp, không bảo thủ, một già an hòa kính dưới trên. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát rất nhiệm màu thanh tịnh, công phu nhiều kiếp tu, thường niệm nguyện cầu về lễ lại mẹ hiền thương cảm thoát tai ương. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thông thả lại xuống ba lại, hoặc năm lại, mười lại, tùy nguyện của mình. Thưa đại chúng, qua cái hành an nhi hành, tức là qua tinh thần của kinh Pháp Hoa mà hóa thân của Đức Quan Thế Âm trong cái phẩm Phổ Môn đó. Trong khóa tu học kỳ này, sư ông Tịnh Tử, sư phụ nói rất rõ để cho các vị trở về và hành trì hành của em bé. Dù cái hành này đã viết ra những bài hát, những chiêm nghiệm, những sự lặp đi lặp lại của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ mà trong đó có Hiếu Nghĩa, mà đôi lúc mình không có để ý tới, xem như là những bài hát, bài ca thông thường, nhưng mà không ngờ đó là kinh thiêng, không ngờ đó là lời Phật dạy rất trân quý mà sư phụ muốn làm sao để ngày nào nghe, lúc nào có cơ hội nghe, thiền tập, khóa tu, đi sinh hoạt đều được cơ hội nghe do các huynh đệ biết hát, biết ca trình bày cho mình. Mà đôi lúc mình không để ý, xem đó như bài thượng ngoạn, những bài hát thông thường của những nhạc sĩ, ca sĩ khác mà thôi. Không phải. Cho nên ca nhạc của quý ông, quý thầy làm, nó mang cái tính chất phối trí, chiêm nghiệm và để ứng dụng trong đời sống của mình. Đó là ca nhạc của Phật giáo, của thiền quán và của tịnh độ. Tóm lại, tự tại và hồn nhiên là hành an nhi. Em đến đi hồn nhiên tự tại, đến đi thọ ý tạm dừng chân. Có khi lên đỉnh trời cao vút, đôi khi xuống tầng ngục á tỳ. Có gì để em lo ái ngại, như chim non hoa cành xanh mềm. Em là em ngàn năm hằng hữu, em bất sinh sời nắng bất sinh. Thương em nhiều mơ chí quá khứ, em đến đi vận giọt nắng hồng. Ngủ đi em, mai rồi thức dậy, em hát ca ruộng lúa lên mầm. Em mỉm cười biển xanh lặng sóng, là thẳng bị âm thanh nhiệm màu. Phạm âm hại triều âm vượt thoát, bàn tay con mắt hiền muôn nơi. Tự tài hồn nhiên là em đó, hồng hài nhi, anh nhi mắt ngời. Máu về tim muôn triệu sự sống, em cười hành tinh cười, mẹ cũng cười. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Thanh kim rạc chứng minh.